xin chỉ cho chúng con đường đi của Chúa, đường đi của tình thương và chân lý, và vì thế cũng là đường đi của ơn cứu thoát. Xin chỉ cho con
đường đi của Chúa, tình dạy bao con nhớ một ngày, xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bao con như nhiều bao quý, vì Chúa
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Tháng thứ sáu, thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành xứ Galilê tên là Nazareth, tới cùng một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David, và tên trinh nữ là Maria. Vào nơi bà ở, thiên thần nói: Vui lên, hỡi đầy ân phúc, Chúa ở cùng người. Nhưng lời đó đã làm bà xao xuyến lắm, và bà suy tính xem lời chào đó có nghĩa gì. Và thiên thần nói với bà: Maria đừng sợ, vì người đã đắc sủng nơi Thiên Chúa, và này nơi lòng dạ người sẽ thụ thai và sinh con, và người sẽ gọi tên Ngài là Giêsu. Ngài sẽ làm lớn và được gọi là Con Đấng Tối Cao, và Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai David cha Ngài, và Ngài sẽ làm vua trên nhà Gia-cóp cho đến đời đời, và vương quyền của Ngài sẽ vô cùng vô tận. Maria thưa với thiên thần: Điều ấy sẽ làm sao được, vì việc phu thê tôi không nghĩ đến. Đáp lại thiên thần nói với bà: Thánh Thần sẽ đến trên người, và quyền năng Đấng Tối Cao trên người dập bóng. Bởi thế mà trẻ sắp sinh sẽ được gọi là Thánh, là Con Thiên Chúa. Kìa, Elizabeth trong hàng thân thích của người cũng đã mang thai con trong lúc tuổi già. Cái thai nay đã là 6 tháng nơi một kẻ đã từng mang tiếng là son sẻ hiếm hoi. Vì với Thiên Chúa thì nào có gì lại là không có thể. Maria mới nói: Này tôi là tôi tá Chúa, xin hãy thành sự cho tôi theo lời Ngài. Và thiên thần đã từ giã bà đi ra. Đó là lời Chúa.
Nếu tôi nhớ không lầm thì 3 năm về trước, cũng vào dịp lễ bổn mạng của nhà thờ xóm chùa, tôi đã có dịp đến đây tĩnh tâm với anh chị em. Và nếu anh chị em cùng với các bạn còn nhớ thì trong dịp đó đó, Tôi đã mượn những hình tượng ở trong Thánh Kinh mà nói về mầu nhiệm mẹ Maria vô nhiễm nhân tội. Và một hình tượng rất thân quen với chúng ta, đó là hình tượng về bụi gai bốc cháy. Cái bụi gai mà Môi-se một ngày nào đó đi chăn cừu, chăn chiên, chăn dê thì không biết, đi đến tận chân núi Khorep, ông ấy nhìn thấy một bụi gai bốc lửa phừng phừng, mà cái bụi gai ấy nó lại không bị thiêu rụi. Mà quang cảnh rất lạ thường ấy đã cuốn hút ông chạy tới để xem rõ cho nó ra làm sao. Và khi chạy tới gần thì ông nghe tiếng phán từ trong bụi gai: Môi-se, cởi dép ra, bởi vì đất ngươi đang đứng là thánh địa. Môi-se mới khám phá ra tại làm sao bụi gai nó bốc lửa phừng phừng mà nó không bị thiêu rụi, là bởi vì Thiên Chúa hiện diện trong bụi gai ấy. Và Thiên Chúa hiện diện trong bụi gai ấy là một Thiên Chúa giải thoát, một Thiên Chúa sai Môi-se đi để gặp vua Pharaoh của Ai Cập và đòi hỏi: hãy để cho dân tôi đi, hãy để cho dân tôi ra khỏi cảnh nô lệ, hãy để cho dân tôi đi về miền đất tự do. Cũng vậy, tất cả mọi người sinh ra trong cuộc đời này ai cũng vướng vào tội mà giáo lý Công giáo gọi là tội tổ tông truyền. Chỉ có một mình mẹ Maria được gọi là đấng vô nhiễm nguyên tội. Ấy là bởi vì không phải tự công phúc của Đức Mẹ, mà chỉ là bởi vì Thiên Chúa hiện diện trong lòng dạ người trinh nữ ấy. Thiên Chúa là đấng thánh hóa, cho nên người hiện diện trong lòng dạ của người trinh nữ ấy thì người cũng xua đuổi tất cả tội lỗi ra khỏi lòng dạ ấy. Thiên Chúa là đấng giải thoát thì người hiện diện trong lòng dạ người trinh nữ ấy, người cũng giải thoát người trinh nữ ấy khỏi tất cả những gì là tội lỗi. Tôi nhớ là đã mượn cái hình tượng bụi gai bốc cháy ấy để nói với anh chị em về mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Và có phải chính ở chỗ đó mà anh chị em và các bạn thấy tại làm sao chúng ta gọi cái giải pháp của lòng tin cho gia đình là thánh ở với người không? Là bởi vì đấng hiện diện ở trong lòng mẹ Maria là đấng thánh mà. Nguyên văn của Thánh Luca thuật lại lời Thiên Sứ Gabriel nói như thế này: Thánh Thần sẽ đến trên người và quyền năng đấng tối cao trên người dập bóng. Bởi thế mà trẻ sắp sinh sẽ được gọi là thánh, là con Thiên Chúa. Cho nên cô Maria ấy là một người có thánh ở với mình. Và bởi vì có thánh ở với mình cho nên cô Maria ấy vô nhiễm nguyên tội. Và cô Maria ấy nhắn gửi mọi gia đình Công giáo là hãy để cho thánh ở với người thì gia đình của mình sẽ thoát được cái sự vây hãm của tội lỗi, để khỏi xảy ra cái cảnh con nó gọi bố là thằng, để khỏi xảy ra cái cảnh mọi khuôn mặt đàn ông trong cùng một nhà bị đặt thành nghi vấn về một cái bào thai, để khỏi xảy ra cái cảnh vợ với chồng, cha mẹ với con cái đánh giá nhau dựa trên giá trị kinh tế. Hãy để cho thánh ở với người. Thực sự thì khi anh Nguyễn Huy Thiệp viết cái kịch bản này, anh ấy cũng đã đưa ra một lối thoát. Ông bố trong cơn hấp hối, sau cái kinh nghiệm về cuộc sống gia đình của mình, đã khám phá ra lối thoát trong một câu ngắn ngủi thế này: vâng, chỉ có tình thương mới cứu chuộc. Chỉ có tình thương mới cứu chuộc. Anh Trịnh Công Sơn, một nhạc sĩ quen biết, trong một cái suy tư nào đó tôi cũng nghe anh ấy chia sẻ thế này: ở cuộc đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng. Và bổn phận của chúng ta trong cuộc đời này là làm sao lấy tình yêu để cứu chuộc thân. thân phận. Những nghệ sĩ đó, họ không phải là công giáo đâu. Nhưng mà bằng suy tư, bằng cái cảm thụ nghệ thuật và bằng kinh nghiệm cuộc sống, họ cũng đề xuất những giải pháp gần với Kitô giáo của mình lắm. Tôi cũng đồng ý với họ, chỉ có tình yêu mới cứu chuộc, mới giải thoát. Nhưng mà tôi hơi sợ. Tôi hơi sợ là bởi vì không có từ ngữ nào quen thuộc cho bằng hai chữ tình yêu. Nhưng mà cũng không có từ ngữ nào bị lạm dụng cho bằng. Người ta hủy diệt một bào thai cũng nhân danh tình yêu đấy chứ. Người ta cho một ông cụ già sắp chết một mũi thuốc để khỏi đau đớn cũng là nhân danh lòng thương xót đấy chứ. Người ta hủy diệt nền văn hóa của một dân bản địa cũng là nhân danh tình yêu đấy chứ. Cho nên tôi sợ. Tôi rất thích cái câu chỉ có tình yêu mới cứu chuộc, nhưng mà tôi sợ cái từ ngữ đấy. Và vì thế, thay vì chỉ nói tình yêu, tôi muốn nói đến thánh ở với người. Thánh đây là Chúa Giêsu. Bởi vì chính ở nơi Chúa Giêsu, nhất là một Chúa Giêsu Thiên Chúa làm người, thì Ngài giúp cho mình hiểu được cái sâu xa ở trong con người của mình là thế này, là mình được tạo dựng bởi tình yêu và sống cho tình yêu. Mình không được tạo dựng bởi một cái gì khác mà là tạo dựng bởi tình yêu, và cũng không sống cho một cái gì khác mà là sống cho tình yêu. Và hơn thế, Chúa Giêsu còn đưa ra một lối sống đích thực như thế nào để được gọi là tình yêu. Và đồng thời, Ngài còn đồng hành với mình, nâng đỡ mình trong lối sống đó. Thế cho nên, tôi không nói tình yêu một cách trống không, mà tôi muốn nói chính Chúa Giêsu Đấng Thánh ở với ta. Ngài là giải pháp cho gia đình. Nếu anh chị em đồng ý với những suy nghĩ của tôi như thế, thì anh chị em cũng sẽ cùng với tôi đi đến một kết luận này. Đối với một gia đình công giáo, cái giải pháp nền tảng để giải quyết mọi xung đột trong gia đình và giải pháp nền tảng để xây dựng hạnh phúc gia đình phải là giải pháp thiêng liêng. Tôi không chối tầm quan trọng của hạnh phúc gia đình dựa vào cái quan hệ sinh lý, tâm lý, kinh tế, xã hội. Tôi không chối đâu. Nhưng tôi thưa với anh chị em rằng nếu mình là người công giáo, thì mình phải dám nói với nhau rằng giải pháp nền tảng là một giải pháp thiêng liêng. Cả trong đời sống tu trì cũng thế thôi. Tôi đi giảng tĩnh tâm cho một nhà dòng. Tôi thấy cộng đoàn nhà dòng ấy có cái hay là không có xung khắc, mâu thuẫn và bất hòa. Nhiều nhà dòng cũng có chứ. Nó cũng như gia đình của mình vậy. Tôi hỏi chị bề trên lý do làm sao. Chị bề trên ấy nói với tôi thế này. Chị quan niệm rằng khi xảy ra xung khắc giữa hai chị em thì cái giải pháp mà hai người phải tìm về là giải pháp thiêng liêng. Mỗi một người phải đi tìm lại sự hòa giải của mình với Chúa, rồi từ đó sự xung khắc kia sẽ bớt đi. Kinh nghiệm của nhà dòng, và tôi nghĩ rằng cũng là kinh nghiệm của đời sống gia đình. Tôi tin rằng tôi nói điều này thì có thể một số người trong anh chị em nghĩ rằng tại cha đi tu cho nên cha lý tưởng quá. Tôi biết chứ. Thế nhưng mà tôi vẫn nói, bởi vì chúng ta cùng chia sẻ một niềm tin mà. Tôi có một người bạn chịu chức linh mục tại Mỹ, người Việt Nam. Và hiện bây giờ chương trình làm việc hàng năm của anh ấy là thế này. 9 tháng làm việc tại Philippines trong một trại tị nạn dành cho người Việt Nam. khoảng 7-8 ngàn người, trong đó 1/3 là công giáo. 3 tháng còn lại anh ấy bay về Mỹ để giảng tịnh tâm, gọi là linh thao, thể thao thiêng liêng, là một phương pháp tĩnh tâm theo thánh Ignatius và rất thịnh hành. Tĩnh tâm như vậy thì không phải là tĩnh tâm kiểu chúng mình ở đây. Tĩnh tâm của ta ở đây là đến nhà thờ, nghe linh mục giảng và cùng dâng thánh lễ trong vòng 1 tiếng hay là 1.5 tiếng rồi ta về. Ta ăn ở nhà, ta ngủ ở nhà, ta coi tivi tiếp, ta coi video tiếp. Còn người ta tĩnh tâm theo nghĩa những khóa linh thao thì không cái kiểu lơ mơ thế này đâu. Người ta dành hẳn 1 tuần lễ hoặc ít ra là 3 ngày sống cách hẳn gia đình, ở hẳn một nơi, tĩnh tâm đến nơi đến chỗ. Thế mỗi 1 năm thì anh bạn tôi bay về Mỹ giảng linh thao 3 tháng. Tôi hỏi rằng bộ không có linh mục ở bên nơi hay sao mà ông phải ở Philippines ông bay về tận Mỹ ông giảng. Thì anh bạn tôi nói thế này: bây giờ mà có nhiều linh mục đến đâu để giảng linh thao thì vẫn không đủ. Vẫn không đủ. Có nghĩa là người ta đi dự tĩnh tâm đông lắm. Hóa ra vậy. Hóa ra mình cứ nghe nói đến Âu Châu và Mỹ, mình tưởng nó chỉ có tội lỗi thôi chứ nó không có đạo đức. Không ngờ nó lại đạo hơn mình. Anh nào tội lỗi thì tội lỗi, còn những người đạo đức của họ thì nói thật với các bạn, họ đi tới nơi tới chốn chứ không phải là cái kiểu nửa nóng nửa lạnh, hâm hâm như mình. Tới nơi tới chốn. Anh bạn tôi nói rằng là những gia đình mà mỗi 1 năm dành hẳn 10 ngày để đi linh thao không phải là ít. Còn những gia đình mà mỗi 1 năm dành 3 ngày để tham dự thì nhiều lắm. Tại sao họ đi dự linh thao như vậy? Thì anh ấy chia sẻ với tôi cái suy nghĩ này, là bởi vì cuối cùng họ khám phá ra, trong một cái cuộc sống xô bồ, chạy đua theo thời gian và phải làm ra tiền thì mới sống nổi trên đất Mỹ, thì cuối cùng người ta khám phá ra cái giải pháp để giúp cho hạnh phúc gia đình được giữ gìn nhất, đó là giải pháp thiêng liêng. Bởi vì trong 1 tuần lễ linh thao như vậy không phải chỉ là lúc mà người ta được tách ra khỏi công việc để có một sự thư thái tinh thần và tâm lý mà thôi. Nhưng còn là theo phương pháp linh thao đó, là trong 1 tuần lễ đó người ta được mời gọi để nhìn lại cái mục đích cuối cùng của đời mình, cái mục đích cuối cùng của gia đình mình, và từ ở cái chỗ đó mà giúp nhau xây dựng và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, tôi biết là tôi lý tưởng lắm, tôi nói cái điều này lý tưởng lắm. Thế nhưng mà cứ phải mạnh dạn nói với nhau, cái giải pháp nền tảng của chúng ta là giải pháp thiêng liêng, thánh ở với người. Hay nói một cách khác, đó là giải pháp Giê-xu. Vì thế, chuẩn bị lòng mình mừng lễ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin Đức Mẹ giúp cho chúng ta khám phá lại và khắc họa lại khuôn mặt của Chúa Giê-xu trong lòng ta, trong gia đình ta. Chuẩn bị tâm hồn để mừng lễ Giáng sinh, xin Chúa giúp cho ta tìm lại được cái dung mạo Chúa Giê-xu trong tâm hồn mình, để Chúa Giê-xu sinh lại trong tâm hồn. Và cũng chính vì nói với nhau như thế, cho nên cùng với những suy nghĩ này thì chiều ngày mai tôi đề nghị anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ và sám hối cộng đồng dựa vào một lời thánh kinh, lời của thánh Phaolô nói: anh em hãy mang trong anh em những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Bởi vì khi nào ta mang trong lòng mình những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu thì lúc ấy giải pháp Giêsu đã trở thành trọn vẹn cho chúng ta.